Lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Thượng tọa Thích Nhật Bình cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Chúng ta vừa lắng nghe báo cáo chương trình tu học của chùa Giác Ngộ năm 2018 và báo cáo 5 năm phụng sự nhân sinh của Quỹ Đạo Phật ngày nay, cũng như phương hướng tu học sinh hoạt của chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật ngày nay năm 2019. Tôi tin chắc rằng đó, bất kỳ ai lắng nghe những đóng góp về các phương diện phụng sự cộng đồng, phát triển giáo dục Phật giáo và đề cao văn hóa truyền thống của Việt Nam mà Quỹ Đạo Phật ngày nay đạt được trong 5 năm qua đó, điều đó cho thấy sự phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và đặc biệt là ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, hàng ngàn phụng sự viên, hàng ngàn các Phật tử xa gần. Do đó đó, lời tán dương của thầy sẽ không thể đủ hết những gì mà quý vị đã làm. Xin tất cả hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa, thật dài nữa, thật giòn giả nữa. Cảm ơn quý vị. Nhân dịp này đó, thầy có đôi lời đối với tất cả những người đã đồng hành với chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật ngày nay. Thành quả mà chúng ta đạt được trong 5 năm về phụng sự cộng đồng đó là 143 tỷ đồng. So với 18.663 ngôi chùa trong cộng đồng Việt Nam, trong nước đó, tôi tin chắc rằng đó, chùa Giác Ngộ đứng đầu bảng về đóng góp. Về phạm vi các quốc gia, trước nhất đó, chúng ta đã phủ trùm được 34 tỉnh thành nước Việt Nam và hoạt động phụng sự đó có mặt ở 6 nước: Ấn Độ, Nepal, Campuchia, Tích Lan, Đài Loan, cũng như một số khu vực. Hiệu quả của chương trình này đó là mang lại sự tin yêu của 48.000 lượt đóng góp tịnh tài. Điều đó, đó đã mang lại lễ trực tiếp cho 58.326 hộ hoàn cảnh khó khăn, bao gồm hộ nghèo và cận nghèo tại Việt Nam. Các đóng góp đó, đó rất đáng được trân trọng. Tôi xin nhắc lại các thông tin chúng ta đã nghe từ nãy đến giờ. 20.242 hộ thiên tai trong nước và nước ngoài đã được giúp đỡ. 197 căn nhà tình thương, trong đó có 183 căn nhà cho 1.000 kiều bào Việt Nam hồi cư từ Campuchia sống lây lất, không quốc tịch, không hộ khẩu, không chứng minh nhân dân, không kiến thức, không nghề nghiệp, không người giúp đỡ, đã được tái định cư ổn định trên bờ tại tỉnh Tây Ninh, vốn là niềm mơ ước đã từ lâu. Về hiến máu thì Chùa Giác Ngộ đã vận động được hiến máu thành công 8.200 người đóng góp. Qua 6 lần vận động hiến mô tạng cứu người và hiến thi thể cho y học đó, thì Chùa Giác Ngộ đã đóng góp được 2.616 người đăng ký. Về lĩnh vực này đó, Chùa Giác Ngộ phá kỷ lục trên toàn nước và trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài. Điều đó đó đã dẫn tới quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao bằng đóng góp cho Chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Cách đây 2 tuần, trong phiên báo cáo tổng kết các hoạt động 2018 và phương 2019, Ban Từ Thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, nên đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân của quỹ. Hãy cho một tràng pháo tay để thay thế sự tán dương của chư công đức. Đó là thành quả của 5 năm về phụng sự cộng đồng. Về phương diện giáo dục, như chúng ta biết, Đạo Phật có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác. Khái niệm Buddha thường được dịch trong Hán Việt là Phật Đà, phiên âm chuẩn là Bụt. Có nghĩa gốc trong Phật học là bậc tỉnh thức trọn vẹn. Khái niệm Bodhisattva trong thuật ngữ Phật học Pali và Sanskrit có nghĩa đen là người có tình thức hướng về sự giác ngộ trọn vẹn. Mặc dầu đó, khái niệm phiên âm trong Hán Việt là Bồ Tát nhấn mạnh đến tâm từ bi, nhưng thực ra đó, đó là điểm xuất phát. Còn điểm dừng á, mà Phật giáo muốn hướng về dẫn dắt mọi người cùng đạt được đó, đó là tuệ giác chiếu soi. Với tinh thần nhập thế đó, thì Chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ưu tiên hàng đầu các hỗ trợ đào tạo tăng tài trong nước và các tăng ni sinh đang du học ở nước ngoài. Trong 5 năm đã bảo trợ được 56 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ, xin lỗi, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài, 131 suất học bổng thạc sĩ ở trong nước và nước ngoài, 1.249 suất học bổng cho tăng ni trong nước, 28 suất học bổng trung cấp Phật học, 600 suất học bổng cho sinh viên giỏi gặp hoàn cảnh khó khăn, 449 suất học bổng cho các cháu học sinh, và hàng ngàn lượt cúng dường tịnh tài cho các tăng ni là các hành giả tại các trường hạ. số lượng tịnh tài mà chúng ta đóng góp cho du học ở Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện trung bình 3.000 Mỹ Kim trên đầu người trên một năm, vốn là con số rất khiêm tốn so với việc mà các gia đình thượng lưu tại Việt Nam đầu tư cho con cháu du học ở nước ngoài. Nếu học tại các trường nổi tiếng đẳng cấp quốc gia và toàn cầu đó, thì trung bình mỗi một năm học 50.000 Mỹ Kim tại các quốc gia như Mỹ, Canada, những nước tiên tiến của châu Âu, Úc, v.v. Việc các quý Phật tử phát tâm đóng góp 3.000 Mỹ Kim cho chương trình thạc sĩ trong 2 năm là 6.000, tiến sĩ từ 3 cho đến 5 năm tức là từ 9 đến 15.000, tạo ra được cơ hội để giúp cho các tăng ni trẻ trở thành tăng ni tài, vốn là nguyên khí của Phật giáo Việt Nam, là một đóng góp. Thầy tạm cho rằng đó là đóng góp nhỏ mà tạo ra thành quả lớn so với những gì mà quý vị đầu tư cho con cháu của mình. Phật giáo Việt Nam là tổ chức tôn giáo cấp quốc gia, không có ngân sách như các tôn giáo khác ở trong nước và nước ngoài. Việc đi du học của các tăng ni đó là nhờ vào sự thương tưởng của quần chúng tại gia, thông qua sự nối kết của các bậc thầy, các sư cô. Thầy may mắn được quý vị tin tưởng đóng góp để giúp đỡ cho các tăng ni được học đến đây đến chốn, và do vậy rất mong quý vị tiếp tục chương trình ngày càng tăng trưởng về số lượng và tăng trưởng về số tịnh tài, thay vì trong mấy năm qua đó 3.000 Mỹ Kim trên một năm, thì năm 2019 này trở đi đó nên nâng lên thành 4.000 Mỹ Kim. Thực tế thì thầy đã sống ở Ấn Độ 7.5 năm, trải qua rất nhiều các vất vả mà chưa bao giờ than vãn trong suốt thời gian đi du học, cho nên hiểu rõ được 3.000 Mỹ Kim á, chỉ đủ tiền học phí, tiền ăn, tiền ở trong ký túc xá và chia phòng với người khác, không đủ tiền để mua sách vở đâu. Rất may các tăng ni là những người có chịu đựng tốt, rèn luyện mình trong những hoàn cảnh khó khăn như lửa thử vàng, cho nên dầu có khó khăn đó thì các tăng ni đều nỗ lực vượt qua. Nếu trong năm 2019 số lượng các học bổng tăng ni ở nước ngoài gia tăng thì đó là diễm phúc cho Phật giáo Việt Nam trong tương lai. Chiến lược này đó nên được đầu tư như là cái giá trị cốt lõi, vì Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện có 56.000 tăng ni trong nước, và mỗi khi đi du học á, giáo hội không có một đồng xu nào vì không có ngân quỹ để giúp đỡ. Thầy nhớ lại từ những năm 94 đến năm 2001 đó, mặc dù lúc đó đã là chủ trì chùa Giác Ngộ rồi, mỗi khi có các phái đoàn của các hòa thượng lớn đến từ châu Âu hay là Mỹ mời tăng ni tham dự một bữa tiệc, mỗi người đã được cúng 100 Mỹ Kim thôi, cảm thấy ấm lòng dữ lắm. Mặc dù số tiền đó thì chưa đủ để thuê nhà trong một tháng. Cái tình nghĩa đó đó nó hiện được sự quan tâm của những vị xuất gia thế hệ trước dành cho các vị xuất gia thế hệ sau, và mạnh dạn vượt qua các chụp mũ ở nước ngoài rằng đó tặng tiền cho tăng ni trong nước đó, là góp tay ủng hộ cộng sản. Thì các vị hòa thượng như vậy đó rất đáng được trân trọng, tức là vượt lên trên mọi thị phi để làm những việc đáng làm. Và chúng ta là những người trong nước hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của các tăng ni trẻ, cho đến lúc mà các vị ấy thành tài, thành các pháp khí trong đạo Phật, thì biết bao nhiêu người cúng dường, lúc đó vì có đóng thiếu góp thêm nó cũng không quan trọng nữa. Có thêm thì càng tốt, không có cũng không sao. Thầy nhìn thấy như huấn luyện viên Bạc Hang Seo ở Hàn Quốc á, thì không coi trọng lắm, nhưng mà tài năng của ông ấy đã được tỏa sáng khi được á, mời làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam U23 đó, trở thành Á quân, giải Đông Nam Á trở thành á, quán quân. Lần này á, xui cho nên á, chưa có cơ hội để vào trong giải và tứ kết hay gì bán kết hay tứ kết, thầy không quen cái thuật ngữ chuyên môn ở trong bóng đá. Điều đó cho thấy á, là những nhà huấn luyện viên giỏi thấy được tiềm năng của các cầu thủ và trao cho phương pháp huấn luyện đúng, thì cũng với con người đó, cái nhỏ con của người Việt Nam đó, thể lực kém hơn người nước ngoài đó, với đồng lương thấp nhỏ của người Việt Nam đó, đã tạo ra các kỳ công. Đó là về lĩnh vực bóng đá, nó cũng góp phần tạo dựng hình ảnh Việt Nam ở toàn cầu. Còn về phương diện tăng ni, mà nếu chúng ta có nhiều bậc tăng ni giỏi thì Phật giáo Việt Nam chắc chắn là sẽ phát triển mạnh. Điều đó có lợi ích cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, trong đó có gia đình và con cháu của mỗi người. Về phương diện phát triển cơ sở tu học đó, thì như chúng ta đã biết là 5 năm qua đó, Quỹ Đạo Phật ngày nay đã hỗ trợ 43 ngôi chùa ở trong nước và nước ngoài. Có chùa chúng ta đóng góp đến 1 tỷ rưỡi đồng, phần lớn là 1 tỷ đồng. Mặc dầu đó, đóng góp của Quỹ Đạo Phật ngày nay cho các chùa trực thuộc á, hệ thống của chùa Giác Ngộ á, thì không nhiều bằng những gì chúng ta đóng góp cho các chùa khác. Ngôi chùa Tượng Sơn do thầy làm chủ trì ở Hà Tĩnh á, thì chưa sử dụng tiền đóng góp của các quý Phật tử. Ngoài cái đóng góp cho nhà vệ sinh thôi, còn những phần trùng tu và tạo dựng thêm á, từ năm 2013 đó là tịnh tài của thầy gây dựng do các Phật tử cúng dường. Chúng ta vừa được may mắn đón nhận tin vui, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chính thức giao sổ đỏ chùa Quan Đông Hải tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, với diện tích 18 hectare. Và cách đây chưa được 3 tuần, chúng ta đón nhận tin vui khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận chủ trương cho phép chúng ta xây các chùa Giác Ngộ tại xã Láng Già, huyện Đất Đỏ, trên diện tích 15 hectare. Và mới chiều hôm qua, anh Mạnh đã cầm giấy quyết định bổ nhiệm chủ trì cũng như giấy phép cho chúng ta tổ chức lễ bổ nhiệm chủ trì và đặt đá xây dựng chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu. đó là niềm vui mừng rất lớn thuộc về thành quả năm 2018 theo lịch ta. Và năm 2019 bắt đầu từ Tết Kỷ Hợi đó, thầy rất kính mong các mạnh thường quân, ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, các phụng sự viên và các quý Phật tử gần xa, những người tin tưởng và đã từng đồng hành với những gắn bó đóng góp tích cực, tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực cho các Phật sự của chùa và của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, hãy tiếp tục hy sinh thêm nữa, đóng góp thêm nữa cho hai công trình tu viện lớn trực thuộc chùa Giác Ngộ. Gần 17 năm qua, kể từ khi tốt nghiệp Ấn Độ trở về đó, thầy đã làm việc không mệt mỏi, trung bình mỗi ngày 16 cho đến 18 tiếng. Khi đi tỉnh thành hoặc là đi nước ngoài, nghe thì oách vậy, phần lớn ăn cơm trên xe. Có nhiều buổi sáng ăn trên xe, trưa ăn trên xe, tối ăn trên xe và ngủ trên xe. Mục đích là tạo cơ hội tốt nhất để giới thiệu Phật Pháp theo chánh tín, giúp cho các Phật tử tại gia rũ bỏ các nỗi sợ hãi, lo lắng, nhờ đó đó trải nghiệm được an vui hạnh phúc trong đời, đóng góp cho giáo hội cấp trung ương, cấp tỉnh và các hoạt động cho những ban ngành trung ương mà thầy phụ trách, như là ban giáo dục Phật giáo trung ương, ban hòa pháp trung ương, viện nghiên cứu Phật học trung Việt Nam, học viện Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Những đóng góp đó đến độ không còn thời gian để dành cho các hoạt động Phật sự của chùa Giác Ngộ. Năm 2019 này đó, thì theo kế hoạch, làm thế nào để chúng ta hoàn tất được phần xây dựng căn bản tại chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng và chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì để làm được công việc đó, thầy tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân và ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó hoan hỷ tham gia vào ban kiến thiết. Và mỗi một chùa đó thì có ban kiến thiết độc lập. Thì nếu như mỗi người hoan hỷ cùng giới thiệu, vận động những người thân của mình đó góp phần chung xây cho hai ngôi chùa này đó, thì theo tầm nhìn của thầy đó, trong tương lai, nếu Bà Rịa Vũng Tàu với sự có mặt của chùa Giác Ngộ có sức cung ứng tu học cho trung bình đó, từ 3 đến 5 ngàn người nội trú trong cùng một thời điểm đó, thì ở tại tỉnh Sóc Trăng số lượng đó sẽ nhiều hơn. Mặc dù bây giờ khi chúng ta xuống đó đó, nó chỉ là một khu đất hoang mạc. Trong 18 hecta có hơn 10 hecta đó là các ô ao nuôi tôm mà chúng ta phải tốn tiền bồi thường gần 9 tỷ đồng, và tiền sơn lấp mặt bằng đó cũng phải mười mấy tỷ thì mới tiến hành đến phần xây dựng được. Nhưng sự phát triển của nó rất xứng đáng, bởi vì ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đó, thì các trung tâm tu học của Phật giáo hầu như không có. Mặc dù chúng ta có nhiều ngôi chùa sinh hoạt theo phương pháp truyền thống, giá trị của chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng và chùa Giác Ngộ tại Bà Rịa Vũng Tàu đó là rất lớn. Và nếu không có sự đóng góp của quý vị đó, thì quyền ước của thầy sẽ khó có thể thành tựu được. Song song với hai công trình này đó, thì hiện nay chúng ta vừa xây dựng xong phần thô tăng xá chùa Giác Ngộ tại huyện Củ Chi trên diện tích 1,5 hectare. Thì có nhiều người góp ý với thầy đó là tại sao trong cùng một thời điểm mà thầy đó lại nỗ lực làm nhiều công trình chia cho nó mệt, sống trên đời này có bao nhiêu năm nữa đâu, vất vả chi. Thì thầy trả lời vì sống trên đời không còn bao nhiêu năm nữa cho nên có mệt thêm chút cũng không sao. Về nhân duyên Phật Pháp thì khó nói lắm. Có người đó thì thích khu vực Bà Rịa Vũng Tàu với hơn 6.000 cây xanh và gần với Sài Gòn chỉ có khoảng 2 tiếng lái xe thôi. Nhưng có người đó thì lại thích nhân duyên chùa Quan Âm tại tỉnh Sóc Trăng. Thì khi mà nhân duyên người ta không thích ở cái địa điểm A mà mình không có xây dựng ở địa điểm B đó, thì cái đóng góp ở chỗ A không có, chỗ B cũng không có cơ hội. Cho nên thầy quyết định làm song song và rất mong quý vị có nhân duyên Phật sự ở một trong hai chùa này đó thì hãy đóng góp ở khu vực đó. Nhưng mà trước mắt là phải thành lập được ban xây dựng, thì nhờ đó chúng ta mới bắt tay tạo ra các Phật sự một cách có hiệu quả. Trong thời gian qua thì thầy phải mượn vốn của quỹ Đạo Phật Ngày Nay 10 tỷ để trang trải cho việc bồi thường đất tại Bà Rịa Vũng ở Sóc Trăng, cũng như là một phần săn lấp đất. Thì trong vòng năm 2019 với 12 tháng đó, nếu chúng ta làm quyết liệt thì chúng ta cũng có thể hoàn tất được phần thô của 1/4 công trình. Thì từ năm 2020 trở đi đó là có thể tiến hành là tổ chức các sinh hoạt tu học được, chứ không cần chờ sau khi ngôi chùa hoàn tất. Đó là quan điểm Phật sự của thầy. Rồi giống như chùa Giác Ngộ khởi công năm 2013 đến 2014 chúng ta đã tổ chức tu học rồi. Chiều thứ bảy nghỉ làm, lau vệ sinh, nguyên ngày chủ nhật tu, sau đó thứ hai làm tiếp. Thì mô hình này sẽ áp dụng tại chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng nếu không có xăng nhớt dầu của các quý Phật tử chu cấp thì sự vận hành công tác xây dựng mới tại hai địa điểm nêu trên rất khó thành công. Cho nên thầy tha thiết kêu gọi các quý Phật tử mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, thay vì đi đóng góp Phật sự ở chỗ này chỗ nọ, nếu tin tưởng vào các thành quả Phật sự của chùa Giác Ngộ mà chúng ta vừa nghe báo cáo và mình đã trực tiếp tham dự trong những năm qua, hãy dành ưu tiên cho việc xây dựng hai trung tâm lớn về tu học của chùa Giác Ngộ. Bởi vì tại đó đó chúng ta sẽ thấy có những khóa tu diễn ra vào ngày thứ bảy buổi chiều cho các cháu mầm non và thiếu nhi, chủ nhật buổi sáng và buổi chiều cho hàng ngàn người trung niên, lão niên và thanh thiếu niên, bao gồm sinh viên và học sinh. Chùa Giác Ngộ chỉ có 850 m² với chiều cao của 7 lầu, đã phụng sự đó dài chục ngàn lượt người tu tập trong mỗi năm. Thì khi mà có được các công trình lớn với diện tích lớn như nêu trên đó, chắc chắn là số lượng phụng sự được phụng sự bởi các hoạt động tu học của chùa Giác Ngộ và quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó ở Sóc Trăng và Bà Rịa Vũng Tàu đó sẽ tăng trưởng gấp 10 lần cho đến vài chục lần. Rất kính mong quý vị hưởng ứng bằng cách cho một tràng vỗ tay thật lớn. Kính thưa các quý mạnh thường quân, ban lãnh đạo quỹ, các Phật tử, các phụng sự viên. Chỉ còn vài hôm nữa, năm Mậu Tuất âm lịch 2018 khép lại, mở ra năm Kỷ Hợi 2019 theo lịch ta. Thì người Việt Nam thường có quan điểm đó là chuyện cũ của năm cũ khép lại, bao gồm những nỗi buồn, niềm đau không như ý, trở ngại, chướng duyên, thử thách, và mở ra năm mới đó với hy vọng mới, phương pháp chân chính, nỗ lực không gián đoạn, không bỏ cuộc đối chừng, không đoàn xấu phận, để biến các ước mơ lần lượt trở thành hiện thực. Thầy cũng rất kính mong tất cả các thành viên ban lãnh đạo quỹ, các nhà mạnh thường quân, các phụng sự viên, các Phật tử của chùa noi gương lời Phật dạy, nhóm họp trong tinh thần hòa hợp, làm việc trong tinh thần hòa hợp và kết thúc công việc trong tinh thần hòa hợp, để tạo cơ hội cho các Phật sự của chùa Giác Ngộ và quỹ Đạo Phật ngày nay ngày càng lớn hơn. Mỗi một chiếc đũa có thể bẻ gãy một cách dễ dàng bởi các bé thiếu nhi, nhưng nếu gộp lại thành một bó đũa thì các lực sĩ đành bó tay bẻ không nổi. Đánh giá của thầy đó thì chúng ta đã đạt được 90% sự đoàn kết rồi. 10% nữa nên phát huy nhiều hơn. Mà muốn như thế đó thì phải khép lại các quan trái, các hận thù, những thành kiến, mặc cảm, ác cảm mà chúng ta lỡ có với nhau qua cách sống, cách giao tiếp, những khác biệt về quan điểm, lối sống. Các tu sĩ đó, dĩ nhiên đó, dù là nỗ lực vượt trội hơn người tại gia, thỉnh thoảng vẫn bị vướng kẹt vào những vấn đề này, nhưng rồi đó nhận ra, cho nên nỗ lực vượt qua. Thì cũng rất kính mong tất cả các quý Phật tử, chúng ta hãy dành thời gian khi có mặt tại chùa đó tập trung vào việc tu, việc học, việc Phật sự, và vứt bỏ thói quen á chuyện nhỏ to tâm sự, chuyện thị phi, chuyện trong nhà ngoài phố. Vì những câu chuyện này đó phần lớn chỉ để lại cho chúng ta những cảm xúc buồn, những thái độ bất an, những tâm lý không vui. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy trân trọng kính mời các quý Phật tử hãy đăng ký tham dự chương trình bổ nhiệm trụ trì đặt đá xây dựng chùa Giác Ngộ vào ngày 12 tháng Giêng năm 2019 theo lịch ta, tương đương 16 tháng 2 2019 theo lịch Tây. Dự kiến của thầy đó tối thiểu 1.200 Phật tử đăng ký tại chùa Giác Ngộ, vì đây là sự kiện lớn, và sự cố mặt của các quý vị sẽ góp phần giúp cho cộng đồng quần chúng địa phương hiểu rõ về sự cố mặt của một ngôi chùa mới mang tên là chùa Giác Ngộ, và đã góp phần thúc đẩy sự tu học của quần chúng địa phương đối với chùa Giác Ngộ tại đây. Do đó sự tham gia của quý vị sẽ góp phần tạo ra sự thành công lớn của các Phật sự của chùa. Vào ngày mùng 2 Tết đó, từ thời của sư ông, mỗi năm chùa Giác Ngộ đều tổ chức hành hương thập tự. Thì năm nay đó chúng ta sẽ đi về tuyến Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù năm ngoái mình đã đi rồi, thay vì một năm miền Tây, một năm miền Đông, năm nay chúng ta lại tiếp tục đi miền Đông. Thì những quý vị nào mà chưa đăng ký đó, thì cũng nên tiếp tục đăng ký. Như vậy trong năm 2019 này chúng ta có 2 ngày hành hương tập thể, mùng 2 và 12 tháng Giêng âm lịch. Tức là tạo cơ hội cho mình được làm phúc bằng việc đảnh lễ Tam Bảo tại các ngôi chùa chúng ta đến chiêm bái, và góp phần đóng góp công sức cũng như là tịnh tài cho các Phật sự gắn kết với chương trình. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ các quý Phật tử tại gia, bao gồm các mạnh thường quân, ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay, các thành viên, các phụng sự viên, các Phật tử gần xa trong nước và nước ngoài, những người đóng góp một cách thầm lặng vô danh, cho đến những người trực tiếp tham gia gánh vác các công tác Phật sự tại chùa, đạt được 5 phúc lành lớn. Thứ nhất, hỷ tướng, mọi người gặp điều quan hỷ. Thứ hai, sức khỏe về tuổi thọ để sống an vui và biến mơ trở thành hiện thực. Thứ ba, tài sản đủ đầy để biết chia sẻ phước báo của mình cho các bệnh đề kém may mắn hơn. Thứ tư, được thuận duyên đến đâu cũng được người giúp đỡ. Và cuối cùng là có trí tuệ nhằm khép lại tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Khoảng một phút nữa đây thôi thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự tán dương bằng các bằng tuyên dương công đức đối với những người đóng góp rất to lớn, từ tịnh tài, công sức, chất xám, thời gian, tâm huyết, gồm nhiều nhóm khác nhau. Những người đóng góp lớn đó thì gần 8 tỷ đồng trong năm 2018, có đến thì có người đến cả 6 tỷ, 5 tỷ, 4 tỷ, 3 tỷ. Cũng có rất nhiều người đó tiền lương mỗi tháng đó chỉ có vài ba triệu đồng, nhưng mà mạnh dạn đóng góp được 500 ngàn, có khi 1 triệu đồng. Có nhiều người không có tịnh tài thì đóng góp chất xám, thời gian, tâm huyết tham gia vào các hoạt động của chùa. Bất cứ một đóng góp nào, dầu tịnh tài, tịnh lực hay là trí tuệ, đều rất đáng được trân trọng. Và thông qua buổi lễ tắc niên hôm nay, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước nhất đối với hai thượng tọa, phó chủ trì, tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã làm việc hết mình trên tinh thần hòa hợp đoàn kết, thương yêu nhau, nâng đỡ nhau để các Phật sự được thành công. Tôi tha thiết tán dương ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay đã làm việc hết mình tạo ra các thành quả lớn, mà nếu so với lịch sử mấy chục năm của chùa Giác Ngộ đó thì 5 năm vừa qua là thành quả lớn nhất, và đó là phần đóng góp rất to lớn của ban lãnh đạo quỹ, các mạnh thường quân, các phụng sự viên, các Phật tử gần xa là những người đã trực tiếp làm cho các thành quả này không chỉ là những giấc mơ trở thành các hiện thực. Cảm ơn hết tất cả mọi người, và rất mong quý vị hãy tiếp tục tinh tấn để được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.